Bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ ba của Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn, Đường Đi Không Đến của nhà văn Xuân Vũ. Không hiểu bằng cách nào mà tôi đã đi theo kịp đoàn tôi trong chiều hôm đó. Cố nhiên là tôi đến sau tất cả mọi người. Tôi nghĩ nếu người ta mà biết thì tôi đã cố gắng đến mức độ nào để tới đây thì họ sẽ tự xưởng cho tôi cái mề đai bự nhất. Bây giờ viết lại cái ý nghĩ có vẻ mỉa mai này của tôi trên giấy tờ, tôi hãy còn lượm giọng khi nghĩ đến cái vinh quang mà người ta đã dành cho tôi trước khi tôi cất bước lên đường. Cơn sốt rét đã lắng xuống nhưng sự mệt nhọc thì vọt lên cao độ. Ai cũng lo công việc của mình, không còn thì giờ để mừng đón tôi. Mà cũng lạ thật, tôi đã vứt bỏ cái thói xấu một cách dễ dàng. Đến nơi, tôi chỉ mong mắt võng mà nằm, yên chí rằng trong đêm nay, mình không cô độc giữa rừng. Phần lớn, anh chị em đang bận rộn bào chế các món ăn bằng khoai mì, những mẫu khoai mì vụn mà họ đã phải đi trên một tiếng đồng hồ để đón lấy, để móc lấy, trên những rẫy mà bộ đội đã nhổ trụi những khẩu phần của họ rồi. Bây giờ thì thiên hạ bận rộn như ngày có dỗ, kẻ thì tìm một phiến đá, đập và nghiền mì ra thành bột, rồi nắn từng bánh đem nướng trên lửa than. Kẻ thì dồn vào những ống nứa non, đem đốt như kiểu người thiểu số, nấu cơm nếp giữ nguyên hương chất. Kẻ thì không đủ sức làm hay vì tính giản dị, cứ đem luộc mà ăn ngay. Lâm đến mắt võng gần tôi và hỏi, muốn ăn cái gì tớ làm cho? Tôi trỏ tay dưới đít võng, Lâm nhìn theo và ngạc nhiên kêu lên khi thấy một củ mì quá ngon lành nằm trường trường trên mặt đất. Tôi nói, cậu muốn làm gì thì làm tùy thích. Tính Lâm tỉ mỉ hay vẻ vời, Lâm say sưa nhìn củ mì, cầm nó lên mà vuốt ve, rồi nói, ta nấu chè, chén một bữa đi bạn. Tôi gắt, làm sao đủ đường mà nấu? Mình còn, quý trời đất. Ủa, thiệt mà, hồi trước khi đi mình có mua thêm 250 gram. Đó là nhờ thằng bạn cho phiếu mình mua cả tháng của nó. Tôi nghe đến chè thì nước miếng nước mồm tuôn ra nuốt không kịp. Thời buổi này giữa Trường Sơn còn 250 gram đường, không khéo bị ăn cướp đánh nhà chứ chẳng phơi trò chơi đâu. Nhưng tôi lại lắc đầu. Đừng có phí như vậy cậu ạ, nhỡ có ốm thì lấy gì? Thì cậu ốm rồi đấy, còn chờ chừng nào nữa? Thôi, hay là mình đâm nhuyễn ra, dò viên nấu canh với bột ngọt, rồi ăn cơm cùng với mắm ruốc. Nói xong, Lâm xem như đó là quyết định cuối cùng và sáng suốt nhất. Lâm hầm hở soạn bếp núc của Lâm, vừa hí hoái làm vừa thăm hỏi tôi hoặc vừa pha trò để xem sự phản ứng của tôi mà đoán sức khỏe của tôi. Còn tôi thì cố gắng ghét đầu lên mép võng mà trả lời câu được câu chăng với Lâm. Lâm là thằng bạn rất tốt đối với tôi, chúng tôi quen nhau từ thuở bé, và ông trời cứ bắt hai đứa phải gần nhau luôn, không mấy khi xa nhau. Vì thế, gây gỗ, đụng chạm, cự nữ nhiều hơn bất cứ đối với ai. Có lần giận nhau hàng năm, nhưng nó là sự hờn giận của những người yêu, tan rồi hợp, hợp rồi tan. Và cuối cùng lần này, hai đứa lại đi chung trên con đường mà sự vinh quang của chúng tôi phải chia nhau gánh đội đến cả oằn vai, cong lưng, tối cả mặt mày. Lâm vừa thổi lửa, vừa nói, mình nghĩ thương cô Oanh quá cậu ạ. Tôi lặng thinh, nhưng Lâm không cần sự đáp lại của tôi ở đây. Tôi đã biết thừa cái chuyện của cô Oanh cũng như chuyện bao nhiêu cô khác, nhưng Lâm yêu nhất cái tình nghĩa cô Oanh nên vướng bận mãi cho đến ngày ra đi. Tao mà còn ở lại năm nay ngoài đó thì nhất định tao lấy con Oanh, không có cách gì khác. Con gái bắt ngoan, dễ yêu, con gái nam hồn nhiên, thật, đằng nào cũng hay cả. Ấy chết, con Thu, nó có ngồi gần đây, thì nó nghe, nó yêu mình mất. À được rồi, mai họp đoàn, em báo cáo anh phá hoại đoàn kết Bắc Nam nhé. Thu đang ngồi o bế cái chân đau, vọt miệng đáp ngay. Ừ, cứ báo cáo mạnh vào, cái chân sưng mũ kia kìa, không lo mà đắp. Mà vặt mà so bóp đi. À mà em có cần anh bóp cho không? À cậu bóp thì có mà sưng to thêm. Một người nhại miệng đáp, làm tiếng cười nổi lên họa theo. Một người khác lại nói xen vào to hơn. Nào, nhà nữ múa sĩ Ngọc Thu có đồng ý để cho võ sĩ lâm bóp không? Anh bạn kéo dài tiếng bóp, làm cho mọi người lúc này cười tiếng cười lại phát lên to hơn, chỗ thì rúc rích, chỗ thì sằng sặc, có người đang ăn phun cả cơm ra ngoài.
Ờ, không bóp thì cũng sưng rồi mà,
một giọng lè nhè của một ông cụ.
À, bây giờ coi chừng nó chảy nước ớt ra nước vàng đó nghe.
Nó sưng lâu quá rồi mà, để nguyên nó cũng chảy. Câu chuyện pha trò cứ kéo dài mãi, nhưng không làm cho tôi hứng thú chút nào. Tôi loáng thoáng nghe tiếng cười, nhưng đầu óc mơ tôi mơ đến những chuyện khác thiết thực hơn. Tôi ước mơ có trước mặt tôi một cái quán có bán các thứ dưa chuối, chè đậu, bánh dày, bánh giò rất mất vệ sinh, với những đàn ruồi xanh như những đàn phi cơ làm sao động cả buổi trưa. Làm gì nhiều thế, tôi chỉ cần một bà lão bán chè xanh dưới một gốc cây bả đậu rộp mát, với những cái chén sức mẻ vằn vện, những cốc trà cũ với những cái tủ kính nhỏ đầy ghét cáo và vỡ nát. Bên trong có đựng những chiếc bánh chè làm có sắc một ít đậu phộng và mè rất cứng, và bình thường ở ngoài đó không bao giờ tôi nghĩ tới việc phải để mắt tới. Hay tôi lại thèm một ít nước béo cho vào tô phở, chỉ một ít thôi cũng đủ. Tôi như ngửi thấy mùi hương của những bát phở gà với những miếng mỡ mà tôi ưa thích nhất, những con gà vàng ngậy kinh người treo trong những lồng vàng kính. Tôi thèm tất cả, mơ tất cả những gì có thể cho vào mồm và để nhai. Đời giản dị chỉ có thế thôi. Biết bao nhiêu ý nghĩ trước kia tôi không hề có, nhưng trong một cơn sốt đổ xuống tôi, mang đến cùng với sức nóng và sức rét của nó, bao nhiêu là siêu vi trùng trong tư tưởng. Những ước mơ tôi mang nặng hôm qua, bây giờ hoàn toàn phủi sạch. Nằm ở đây giữa Trường Sơn này, với một cơn sốt dài lê thê hàng chục cây số đường rừng, tôi chỉ còn nghĩ tới một điều cụ thể nhất là cái gì cho vào mồm và nuốt được. Tôi chỉ cần một khẩu phần cơm cơ quan ba hào chẳng hạn, đối với cục bột mì sừng sực, với bát ngô sền sệt, một thỏi cá tanh rình bằng ngón tay và vài cọng rau muống dai nhách tua tủa những gốc rễ. Thiên đường ở đâu? Thiên đường của người chiến sĩ vượt Trường Sơn là cái khẩu phần đó đó. Ba lon gạo tối hậu dành để chống càng buộc thắt lưng trong ruột tượng cũng đã cạn rồi. Có người lượm gạo mục ở dọc đường, của ai vứt ruột tượng đổ và vũ ruột tượng mình lấy nốt những hạt gạo còn sót, cho tất cả vào canh, cho có mùi gạo tí ti húp cho cứng gối. Phiền lòng quá, tủi thân quá. Đây là chặng đường công tâm có lẽ. Tôi có cái bản đồ con, có hình nước ta, nhưng nó quá bé nhỏ. Nó chỉ chiếm hết lòng bàn tay tôi thôi, cho nên những địa danh của nó cũng không được ghi đầy đủ, và không có địa bàn, không có làng, có xứ thổ dân nào, tôi làm sao biết được tôi đang ở cách xa những người tôi vừa chia tay là bao xa, và những người tôi sắp được bắt tay là bao xa. Chỉ biết rằng tôi đang đón nhận cái phần thưởng đầu tiên cấp trên gửi tặng là tôi có cơn sốt vừa qua, và với một nồi cháo mì của một thằng bạn khố, trong không có cái gì hơn là tấm lòng để giúp tôi. Bừng mắt ra, tôi thấy rừng vây quanh tôi hoàn toàn xa lạ. Cái cảm giác đầu tiên của tôi là đang lọt tỏm giữa mênh mông, và tôi sắp tan ra trong cái mênh mông đó. Tôi phải mất ít nhất là vài giây để hiểu những sự việc vừa qua, kể từ khi Thu chống cái gậy lê chân đi từng bước. Biến dần trước mắt tôi, cái hình ảnh đầu tiên tôi nhớ ngay về buổi trưa hôm qua là cái hình ảnh của Thu. Vì chung quanh tôi không có ai hết cả ngoài Thu. Nhưng thế thôi cũng đủ. Hình như trời còn ngó lại cho tôi. Trời không muốn tôi quá cô đơn giữa cái rừng sâu này. Nhưng tôi chỉ hưởng được cái giây phút êm đềm đó trong một thoáng. Thôi rồi tôi lại rơi vào cái khổ triền miên, cái khổ đeo đẳng, dằn vặt chắc không bứt rứt, không rời của Trường Sơn. Đó là cái đi, cái đứng, cái ăn, cái ngủ, cái bệnh, cái tức, cái giận, cái thương, cái ghét. Thực là 100 thứ cái mà cái nào cũng kỳ cục, khác thường. Nó soi, nó mối, nó cạo, nó gọt tâm tủy con người. Giữa chúng tôi, hai đứa còn sót lại sao đòn. Một đứa nam, một đứa bắc. Đứa đàn ông, đứa đàn bà. Một đứa bệnh, một đứa tật. Khác nhau cả, nhưng có điều giống nhau quá, là đứa này sầu, đứa kia cũng sầu. Thu ngồi quay lưng ra tôi, cho nên tôi thức mà Thu không biết. Những đốm nắng vàng vọt rơi trên những phiến đá ẩm ướt rêu mốc, mà hơi người không làm ấm lại nổi. Tóc Thu hồi còn ở Hà Nội tôi nhớ là đẹp lắm mà. Tóc con gái là đẹp lắm rồi, dù màu vàng hoe hay màu đen huyền, dù kẹp ngang vai hay uốn xoăn cũng đẹp. Nhưng hôm nay thì tóc Thu không đẹp nữa rồi. Mắt tôi đâu còn tin anh để nhìn tóc nàng. Thu có đôi chân tuyệt đẹp của một diễn viên múa mà tôi từng trông thấy ở, không trông thấy ở bất cứ ai. Tôi thấy Thu là tôi đã nhìn đôi gót chân để mong có thể nhìn lên cao hơn ống chân, cao hơn tí nữa. Nhưng có lần tôi đã trông thấy gần trọn vẹn bộ đùi của Thu khi Thu săn quần lội qua con suối. Bây giờ đâu đây, phải là tôi quên rằng tôi đã có một dịp hay ho như vậy. Đâu phải tôi quên rằng người con gái ngồi trước mặt tôi đó đã có một cặp chân tuyệt mỹ, nhưng tôi không buồn khi nghĩ đến cặp chân ấy nữa. Người ta không còn thì giờ, đúng ra là không còn tâm hồn nào để nhìn cái đẹp nữa. Tôi còn phải dành trí khôn để ước lượng xem phải uống bao nhiêu ký ninh nữa để cắt cơn sốt. Xem nếu tôi đi thì có nổi không? Xem cây gậy của tôi có nặng so với sức lực của tôi bây giờ không? Nhất là có thể làm để cùng với cái cô diễn viên ca múa kia đuổi kịp đoàn, vân vân và vân vân. Nếu tâm trí tôi có bắt buộc phải nghĩ đến đôi chân đẹp đó chăng nữa, thì đôi mắt tôi cũng từ chối. Chỉ sau vài hôm đi trên đường Trường Sơn thì mắt tôi bắt đầu không thấy núi đẹp như trong thơ nữa. Núi ôm ấp mây, núi quằn khăn tuyết, tất cả những núi đó hình như vô lý. Mắt tôi cứ hao háo như mắt cú vọ để tìm kiếm một cái bọt bứa, một cái mục chuối rừng còn sót lại, hay một cái quai dép, một mẫu ni lông của ai làm rớt dọc đường. Mắt tôi hãy mở ra thì bắt đầu nhìn những hòn đá chôm chổm gập ghềnh, chỗ thấp chỗ cao, nhìn những bộ mặt vàng nẩu, những cặp chân cà tông cà teo rung rung khiêng pháo lên dốc. Tất cả những gì đẹp đẽ cũng không cần thiết, đúng ra cũng không cần ở đây. Dù là cái đẹp đó là cái riêng của tôi đi nữa, tôi cũng không cần. Tôi không cần nó, tôi không khát nó, tôi không thèm nó. Tôi cần, tôi khát, tôi thèm cái khác. Ăn, ăn cái gì thì ăn, nhưng núi đẹp và cặp chân vũ nữ tuyệt vời kia thì không thay cho món ăn được. Hình như ánh mắt tôi gọi Thu, cho nên Thu quay lại. Tôi không tỏ vẻ ngạc nhiên về sự ở lại của hai đứa ở lại, và cũng không có vẻ vui mừng vì chỉ có hai đứa ở lại mà thôi. Thu cố nhắc cái chân què đi tới ngồi phệt xuống bên võng tôi và thở dài. Đoàn đi cả rồi anh. Tôi nhìn Thu không đáp. Khổ quá đi mất. Tôi cũng không đáp. Không biết rồi phải làm sao. Sự im lặng vẫn kéo dài. Tôi ngạc nhiên về sự sắt đá của tôi trước những câu than thở đồng cảnh ngộ của một cô gái. Tôi biết tôi nên nén lòng, vì nếu tôi nói ra thì tôi sẽ nói những lời không đúng đắn về lập trường, về tình nghĩa, về sự có lý hay vô lý. Nếu tôi nói ra một câu thì những tiếng đầu tiên phải là những tiếng không có văn hóa chút nào, không chửi ai, văn tục với ai. Anh hết sốt chưa? Thu hỏi. Qua cơn rồi em ạ. Không biết rồi ngày mai em ra sao anh nhỉ? Thu chưa bao giờ bị sốt nên đâu hiểu sốt là thế nào. Thu ngồi lặng thinh. Bây giờ thì chỉ còn hai đứa bé mồ côi khát sữa bú tai. Một chốc, Thu nói lại nguyên văn câu nói lúc nãy. Đòn đã đi hết rồi anh ạ.
Anh biết rồi. Hai đứa lặng thinh.
Tôi cố mở hai mắt, hai mi mắt nặng nề dày cộm của thằng sốt rét ra mà liếc nhìn chung quanh. Cảnh tượng thật là ảo não, buồn thảm, bi đát, đau thương. Tất cả những chữ na ná như thế trong ngôn ngữ Việt Nam gom lại cũng không đủ tả cái cảnh chung quanh tôi lúc bấy giờ. Những cái cọc hôm qua, kính những võng và những tăng của những màn, những cái giàn nhỏ đầy những ba lô, khăn túi, những cái bếp thì khói lửa tuy phải che đậy từng tí nhưng vẫn ấm áp tươi vui với ánh lửa và hương củi lửa. Tôi nghĩ rằng chỉ có những người đi rừng biền biệt, xóm làng như chúng tôi mới hiểu nổi giá trị của lửa. Hôm qua là cả một không khí hoạt động bánh trái vui nhộn, nhưng hôm nay đây họ đã đi, mang theo họ cả những khung trời. Chưa một lần nào tôi thấy vừa cô đơn, buồn tủi như hôm nay. Thu đưa cho tôi hai mẫu giấy, tôi không đọc ngay, nhưng tôi biết đó là của anh Đoàn Phó và của Lâm. Của Lâm, mảnh giấy to hơn. Chung quanh tôi mấy cái võng mắt toàn tan, mà dưới mắt dâu liên là những cái của nợ, vì những người này thường hay mò vào trạm của họ để cằn nhằn, xin xỏ, hoặc y ra không chịu đi. Tại hơn nữa, có những người nằm ngủ luôn không dậy, họ phải khiêng đi chôn cho khỏi thối trạm. Có lẽ đó là những người cũng bị rơi rớt trên đường mà đoàn họ gửi lại nơi núi rừng thiên này, cũng như lũ chúng tôi đây. Tôi nhìn xuống cái garment của tôi ngay đầu võng, tôi không buồn nhặt nó lên, vì cái kỷ niệm chiều hôm qua còn hơi ấm giữa tôi và Lâm sẽ làm cho tôi khổ hơn. Cái bánh làm bằng khoai mì, canh mì nêm bột ngọt, tất cả mâm cỗ mà Lâm làm, nên hôm qua tôi không có thụ hưởng một tí gì. Cái củ mì to tướng của tôi vẫn còn nguyên đó. Vậy là Lâm chỉ dùng mì lượm mót của mình mà thôi. Đó là một nghĩa cử tôi phải ghi nhớ. Trên con đường này, người ta chơi xấu nhau từng chút một, nhất là miếng ăn. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Lâm đã để lại cho tôi một tí đường trong số 205 gram của anh đang mang theo từ Hà Nội. Tôi không dỡ nắp garment ra, nhưng tôi vẫn trông thấy những hạt đường lấp lánh tình bạn. Lâm tốt đến thế đối với tôi, vậy mà Lâm vẫn bỏ tôi mà đi với đoàn. Bất giác tôi đưa mảnh giấy của Lâm lên mắt.
Mình đi nhé. Thế nào cũng nằm lại, ở về trạm trước, cậu sẽ bắt kịp, đừng buồn nhé.
Tôi buông mảnh giấy trên ngực tôi nghe nước mắt ứa ra, từ từ trào ra và lăn xuống má. Tôi biết Lâm cũng buồn, nhưng tôi hiểu nó lắm. Nó cũng không muốn bỏ tôi mà đi, nhưng nó phải đi. Và cơn sốt của nó mà tôi đã thấy trước, bắt nó phải chờ đợi, rồi lại tới phiên tôi phải bỏ nó mà đi và phải viết những lời như nó viết cho tôi hôm nay. Thật tình tôi không thấy đói, không thấy buồn, không thấy cái gì cả. Tôi đã hoàn toàn biến thành một khối xương thịt vô tri. Tôi muốn nằm yên rồi chết, nếu không có tiếng the thé của Thu gọi tôi.
Anh có ăn cháo không? Em nấu.
Trời ơi, cái gương mặt Thu bây giờ sao, xấu đau, xấu đớn thế. Bây giờ tôi trông thấy mà giật mình. Không hiểu tại sao Thu đã xấu ra, hay trong mắt tôi biểu méo mó vì cơn sốt. Đằng nào thì cũng đáng buồn cả. Tôi dụi mắt nhìn lại. Thật tình thì Thu xấu đi nhiều quá. Đôi mắt sâu và đôi môi tái nhợt cũng đủ làm vẻ đẹp của Thu mất hết sự lộng lẫy ngày xưa rồi. Mà có xưa gì cho lắm, mới hơn một tháng đây thôi, hồi ở nhà trường, ai cũng vè vãn tán tỉnh nàng. Còn bây giờ thì người ta xa lánh, vì đàn bà ở đây không dùng được vào việc gì cả. Ngay như sắc đẹp và cái ngón là cái món ngon lành, nhưng ở đâu chứ ở đây thì cũng vô dụng nốt. Mà cũng may, cái đó không còn có ở đây. Tôi đáp, anh cũng đang đói. Từ trưa hôm qua tới giờ, đâu có cái gì vô bụng. Thu soạn cái garment của tôi. Quả thật, Lâm đã để lại cho tôi một nhúm đường cát. Đây là lần thứ hai tôi nhận của Lâm thức ăn. Lần thứ nhất, lúc nó đi được hơn 10 ngày. Anh chị em còn sức, một hôm trạm mời đoàn vào mùa, hát phục vụ cho giao liên. không rõ anh chị em được tặng món gì, mà khi tan cuộc, Lâm rỉ tay tôi. Chốc nữa, tớ cho cậu món ăn đặc biệt. Chiều hôm đó, khi tôi sắp ăn cơm, Lâm đến gần bên tôi và thừa lúc không ai chú ý. Lâm sọc tay vào túi quần nắm ra một nắm, rồi chụm lại rót xuống bàn tay tôi đang xòe ra để nhận lấy. Tôi chú ý xem là cái gì. Đó chỉ là những hạt đậu phộng rang với muối. Chỉ có đám hạt thôi, vậy mà Lâm phải rót đến hai lần. Lần thứ nhất là ba hạt, rồi chắc Lâm cảm thấy còn ít quá. Lâm lại hở mấy ngón tay ra vừa vặn, cho hai hạt nữa rơi xuống. Thế cũng đã nhiều trên đoạn đường này. Mấy hôm sau đổi được mấy trái chuối rừng, xin mở ngoặc giống như chuối hột trong Nam, nhưng trái chuối đầy hột chát ngậm, không nuốt được, xin đóng ngoặc. Tôi cũng tuyên bố với Lâm, tớ sẽ cho cậu một món đặc biệt. Đợi cho ai nấy đều ngủ hết, tôi mới mò sang võng Lâm và dúi vào ngực Lâm một trái chuối rừng. Bây giờ Lâm cho tôi mấy muỗng đường cát, chỉ có vậy mà nước mắt tôi ứa ra, tôi không chùi kịp. Thu nhúm lửa với mấy mụn củi nứa đêm qua, Lâm còn bỏ lại và hơ mớ cháo khoai mì đủ âm ấm, rồi xớt ra cái nắp garment trao cho tôi. Thu nói, cho vào một ít đường cho ngọt để anh ăn nhé, chắc anh đắng miệng lắm. Tôi nâng chiếc nắp garment lên, ngửi mùi khói bốc từ mớ cháo, tôi biết rằng trong đó đã có đường rồi. Tôi kê miệng vào húp một miếng, quả thật cháo ngọt. Tôi muốn nuốt vào nhưng không hiểu vì sao, như bên trong có một cái gì đang tràn ra, đẩy ngụm cháo phọt ra ngoài, tỏa ra đầy đất. Thu vội vã đỡ lấy nắp garment và kêu lên, sao vậy anh? Ơ kìa! Tôi khoát tay bảo, không có chuyện gì đâu, đừng cuốn lên. Tôi biết sức khỏe của tôi mất đi gần hết sau cơn sốt dồn dập khởi đầu từ ban trưa, ngưng một chập rồi lại suốt đêm. Cho nên lúc sáng, đòn cuốn tăng võng ra đi, tôi hãy còn mê man. Anh em từ giả tôi không hay biết gì hết. Tôi định ngồi hẳn dậy, nhưng cái xương sống tôi cứng đơ cứng ngắc như một khúc xương, liền không có khớp. Nhưng tôi quyết không chịu thua, tôi ngớt đầu lên mép võng. Và lần này đến cái phiên, cái cổ của tôi không giữ được cái đầu của tôi nữa. Tôi gục hẳn xuống, mắt tôi nhìn mặt đất xoay vần. Tôi nôn, nhưng trong bụng tôi có cái gì mà nôn. Thu vội vã ôm đầu tôi đặt vào võng, bất giác tôi gào lên. Mẹ chúng nó! Quả tình, tôi không thể im lặng lâu hơn được nữa. Đó là kết quả sự đè nén lâu ngày, kết quả của lòng tin bắt buộc. Tôi thấy ân hận vì đã bôn ba hơn 30 ngày để đến đây, trên quãng đường không có cột số, cũng không có tất cả những gì cần thiết tối thiểu cho người đi đường. Nằm giữa chốn đây không có một tấc sắt trong tay, lấy gì bảo vệ thần sống chống lại cọp hùm rắn rít, chống lại những tên bê quai đã trở thành thổ phỉ cùng hung cực ác tàn nhẫn hơn cả bọn phỉ mà người ta thường nguyền rủa. Xin mở ngoặc chữ bê quai này, một chốc nữa tôi sẽ giải thích dẫn chứng với hàng trăm sự việc ly kỳ. Xin đóng ngoặc. Cha mẹ tôi sinh tôi ra cho tôi theo cách mạng 9 năm chống Pháp, rồi cho tôi đi ra Bắc để xây dựng lực lượng, trở về Nam thống nhất đất nước với lòng tin tưởng vô biên. Có ngờ đâu tôi được đối xử như thế này. Tôi không còn nghĩ đến cái điều vinh quang mà người kia ta gắn cho tôi lúc ra đi. Cái vinh quang chói lọi tưởng chừng như tất cả sự vinh quang của dân tộc ta trong thế kỷ đau thương này góp lại. Nhưng lại Chúa, tôi lại Đức Mẹ nhân lành, nếu có thể, con xin quỳ gối trả lại tất cả cho người đã ban phát cho con, hoặc con xin lấy nó làm hiện vật để đánh đổi một sự nhỏ hơn, có gấp vạn lần, đó là tránh cho con cơn sốt sắp tới. Đây mà con cảm thấy nó đang lù lù đi tới. Bây giờ tôi mới biết sốt rét rừng, mới hiểu tại sao người Pháp có đồng đèn cao su trên rừng, luôn luôn bao lưới tất cả các cửa ra vào. Tôi hiểu rồi, hiểu bằng chính sự chịu đựng của thân xác tôi. Trời ơi, sốt gì mà sốt vậy? Chỉ một cơn sốt thôi mà tôi cảm thấy không còn cái gì nguyên vẹn trong người cả. từ lá phổi, buồng tim, bổ óc cho đến những khớp xương, làn da và đến từng lỗ chân lông, tất cả đều hở ra ọc ạch, siêu xảo. Trời đất ơi, sốt gì mà sốt thế? Chỉ một cơn sốt thôi, tôi đã nhìn trời ra màu xám ngoẹt, từ vui đến buồn, từ buồn đến bi lụy. Tôi bây giờ đang gục xuống dưới cái lưỡi búa bi lụy của chính mình. Tôi chỉ còn nghĩ một điều là hận. Tại sao người ta ném một cán bộ 20 năm chiến đấu, 10 năm tuổi đảng vào khu rừng này mà không cho một bước rút lui phòng thủ, không cho một thứ vũ khí trong tay? Con người là vốn quý nhất, Lenin hay Marx đã nói vậy, và đảng lao động cũng lặp lại câu đó bất cứ ở đâu. Thì vỡ lẽ ra ở trên con đường Trường Sơn này, cái vốn đó được xem như đem ra xài với sự trân trọng nhất, như hiện giờ này đây, như cái thằng tôi hiện giờ đang nằm nơi đây. Mờ mờ trước mắt tôi, Thu vẫn ngồi ủ rũ, không rõ Thu nghĩ gì. Tội nghiệp, cô nàng chắc hẳn là nhớ Hà Nội lắm. Gái Hà Nội mà, xa Hà Nội một ngày, đã thấy mất đi một tí gì trong người rồi, một tí duyên dáng, một tí lẳng lơ, một cái ý thơ mộng trữ tình do phong cảnh, do cái đất nước ngàn năm văn vật gây nên, hiến dâng và thấm vào, mà không người con gái Hà Nội nào không có, và không một con người nào, con gái nào có. Thu như con cá ngọt bị ném ra biển, tôi không thích nhìn, cũng không biết cái chân Thu như thế nào rồi, cái chân ngọc ngà, xoay bật như lò xo trên sân khấu phẳng như mặt hồ Gươm và mịn như nhung. Thu hãnh diện vì cái đẹp của đôi chân, cái tài ba của chúng, nhưng bây giờ Thu lại nhìn nó như một tai vạ vô cùng. Đấy, Thu cũng chính là cái vốn quý được sử dụng vô cùng trân trọng đấy. Những người nằm rải rác chung quanh tôi im lìm, vài tiếng khua gamen, vài tiếng ho hũng hẳn. Không ai nói chuyện với ai, tôi cũng không muốn tìm hiểu họ, rồi tôi lại thiếp đi trong cơn mê sảng khác. Khi tôi bừng mắt ra lần thứ hai, thì tôi không còn trông thấy ai chung quanh tôi nữa. Đột nhiên, tôi nhớ Thu, nhớ một cách ghê gớm, và tôi không ngờ tới. Khi có Thu bên cạnh tôi, thì không chú ý gì cả, đôi khi còn cao có và bực mình vì sự rên xiết bất mãn của Thu. Tưởng chừng như không có Thu bên cạnh tôi thì sung sướng lắm. Chẳng dè vắng Thu đi thì tôi thấy thiếu thốn quá đỗi. Nhưng tôi không thể đi đâu để tìm Thu, và cũng không còn đủ sức há mồm ra mà gọi một tiếng to. Bỗng có tiếng xì xào ở ngay đầu võng của tôi. Tôi cố lấy hết sức sự sáng suốt để xem ai nói chuyện đó. Một người nói, trạm mình đâu có thuốc. Ngoài gì ngoài Ký Ninh, đây là ải địa đầu do đại tướng Đoàn Sóc và thương hàng chống giữ mà lại. Ai qua ải mà phải nộp thuế chứ? Một người khác chép miệng, chịp, bỏ thì thương, dương thì tội, cho mình lo cho mình còn không nổi, mà định cổng khiêng ai? Cái trạm mình là cái trạm ó đâm, chứ đâu phải lại phải chôn một cái xác vô thừa nhận nữa, lâu lâu là phải chôn, thiệt là bực mình. Hình như có một người hút thuốc cho nên tôi nghe vài câu ngưng lại một chốc, câu chuyện lại tiếp. Mới cách vài hôm đây, mình khiêng thằng y sĩ ăn vỏ khoai mì chết, thì hôm nay lại có thằng này. Hả? Thằng này là thằng nào? Người kia hỏi. Thằng nằm trên võng đây chứ thằng nào nữa. Thằng này chắc chết quá, tôi sờ trán nó lúc nãy thấy nó sốt ít nhất là 40 độ, mê man nói sẵn cái gì lung tung. Ôi, ở đằng kia cũng có một thằng nằm liệt, không ai cơm cháo gì hết. Đoàn điếc gì mà bỏ đồng đội như vậy chứ? Ồ, thằng này có một con nhỏ ở lại nuôi. Nuôi cái con khỉ, con nhỏ văn công trặc chân ở lại đó. Mày có nuôi rước về nhà mà nuôi, mẹ kiếp ở giữa chúng này mà được một con như vậy này hỉ, chịp. Hai đứa nó cười hô hố với nhau một chập rồi tiếp tục. Thằng này tao nghĩ nó bị ác tính quá. Không hiểu tại sao ở đây hệ sốt là hết phần nửa bị ác tính. Không biết gia đình nó đang ở đâu. Rồi thôi, im bặt. Chúng nó biến mất, bỏ tôi nằm lại một mình với câu chuyện của chúng còn vang âm trong tâm trí tôi. Tôi bình tĩnh vô cùng, bình tĩnh tới mức độ không còn hiểu tại sao tôi lại bình tĩnh đến như thế? Bình tĩnh để mà đối chiếu cái bản thân của mình với sự nhận xét của hai thằng nào kia. Tôi biết tôi chưa chết, khó chết, nhưng bệnh trạng rất nguy kịch. Tôi cũng không muốn nói điều đó cho Thu biết, để chứng minh một cách hùng hồn là tôi không thể nào chết được, và để cho Thu không cảm thấy tôi đã trở thành gánh nặng cho Thu. Tôi đưa tay ra nắm mép võng và cố cất mình lên. Tôi đã ngồi dậy. Một cách nặng nhọc, tôi giăng hai tay ra nắm đầu võng. Cánh võng lắc lư làm cho tôi thấy vùng đất trước mặt tôi cũng nghiêng ngửa. Tôi nhắm mắt lại để định thần và cố giữ thăng bằng trên chiếc võng. Đấy, tôi có làm sao đâu. Tôi vẫn ngồi võng chơi đây. Mắt tôi vẫn nhìn thấy chung quanh mọi người và cảnh vật. Đầu óc tôi còn phản ảnh mọi hoạt động bên ngoài. À ha, như vậy là tôi không có việc gì cả. Đồ láo, tôi đâm ra ghét cay ghét đắng hai cái thằng vô lại vừa rồi. Chúng nó chỉ ném ra mấy câu vô trách nhiệm, chơi rồi bỏ đi không hề quan tâm đến một kẻ mà chúng cho rằng chắc chết. Trên rừng này, người ta sống chung với những kẻ giống vật bốn chân, có lẽ vì thế người ta cũng mất đi quá nhiều nhân tính. Tôi muốn chứng minh ở một mức cao hơn nữa rằng tôi không thể chết. Tôi từ từ thò một cái chân xuống, đặt bàn chân vào chiếc dép đã bị nhiều lá vàng và bùn đất phủ lên. Tôi nhìn theo bàn chân tôi theo cái cử động đó. Tôi nhìn rõ bàn chân, nó nối liền với ống chân tôi bởi cái cổ chân. Trên cái cổ chân là ống chân, rồi đầu gối, rồi bắp đùi. Tất cả những bộ phận đó được gắn liền vào người tôi bằng cả một hệ thống máu thịt. Đúng là cái chân tôi. Vậy là bàn chân vừa đặt trên chiếc dép đây cũng là bàn chân của chính tôi, chứ đâu phải là bàn chân nào khác. Vậy là trời ơi, tôi cứ nghĩ là bàn chân của ai chứ không phải là bàn chân của tôi. Nó không giống bàn chân của tôi hôm qua tí nào cả. Nó gầy khô, nó vừa xanh vừa vàng. Nó đúng là bàn chân của người chết. Nhất là khi tôi đặt bàn chân xuống chiếc dép, thì nó không truyền lấy một tí cảm giác nào lên óc tôi. Tôi vụt nghi, hay là tôi đang chết, bắt đầu từ bàn chân. Và để chứng minh rằng sự thật không phải như vậy, tôi lại thọt nốt bàn chân kia vào dép. Quả thật, tôi không có sự hiểu biết gì cả qua sự đụng chạm của bàn chân vào dép. Bực mình, tôi đứng phắt dậy để đi thật nhanh, để đi lại liều của Thu và để làm một việc khác với hai bàn chân, hai bàn tay của tôi. Nhưng thằng ôi, tôi đã hiểu lầm tôi. Hai cái bàn chân của tôi đâu có nghe theo ý muốn của tôi. Chúng cứ cứng đờ ra như cặp chân gỗ. Tôi đã ngã quỵ xuống ngay bên võng như một cái áo rũ. Mồm tôi lẩm bẩm như lời trăn trối sau cùng. Địt mẹ chúng nó! Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ ba của Thiên Hồi Ký Đường Đi Không Đến đến đây xin tạm chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ tư. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.